Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Bảy, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị qua tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước cho quý vị khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày. Hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giêsu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời. Và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giêsu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống bắt đầu loạt bài Ơn thần hữu sống trong tay Chúa. Phần đầu, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận trong Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Phần thứ hai, sẽ có những thời giờ để chúng ta suy nghĩ và áp dụng bài học cho từng cá nhân. Hôm nay là bài số 1 trong loạt bài Ơn thần hữu sống trong tay Chúa với đề tài Người mơ giấc mộng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký đoạn 37 để cùng theo dõi.
Chúng ta cảm ơn Chúa, được biết Chúa, được ở trong Ngài và đời sống theo Chúa là đời sống phước hạnh, dầu khi chúng ta không thấy được. Nhưng mà nếu mà đời sống được bảo toàn như vậy, lúc nào cũng mãi mãi đẹp tươi thì cũng dễ theo Chúa thôi, phải không? Nếu mà đời sống theo Chúa mà rõ ràng xin gì được đó, ngày nào cũng vui, gia đình hạnh phúc, cơm ăn áo mặc đầy đủ, dư giả chút xíu, không có gì buồn, không có gì khổ, thì ai cũng theo Chúa được hết. Mà mình cũng cứ theo Chúa, nhưng mà lúc nào trong đời sống cho thấy rằng mình yêu Chúa thật sự và con đường của mình là đi bởi đức tin, thì đó là nơi mà chúng ta đo lường càng thêm hơn nữa trong đời sống của chúng ta. Hôm nay chúng ta bắt đầu một series mới, Ơn thần hữu trong tay Chúa. Tôi muốn có một sự thay đổi để chúng ta nhìn vào một vài cái khía cạnh khác ở trong lời của Chúa, đặc biệt là trong sách Cựu Ước, vì chúng ta cũng ít khi có dịp để học trong sách Cựu Ước, đặc biệt là học về những người mà Chúa sử dụng và thấy cái gương của họ và thấy con đường của họ để đi. Cho nên chúng ta bắt đầu cái series này và bắt đầu với đời sống của Joseph và đi qua những đoạn đến ở trong đời sống của Joseph để thấy bàn tay của Chúa trong những cái tình cảnh đời sống của ông. Và tôi tưởng rằng khi chúng ta học về cái gương của Joseph và những hoàn cảnh của đời sống, chúng ta thấy dễ áp dụng hơn, thấy rõ ràng hơn. Bởi vì đây là những nguyên tắc thấy được trong những cái đời sống mà đã được tôi luyện áp dụng trong ngày tháng thực sự trước mặt Chúa. Thành ra tôi mời anh chị em dỡ ra trong Sáng Thế Ký đoạn 37, bắt đầu với câu chuyện của Joseph. Và trong những tuần tới, tháng tới, chúng ta sẽ càng thấy thêm. Và hôm nay bắt đầu câu chuyện để nối kết những nguyên tắc từ từ sẽ rõ ràng hơn. Chúng ta đọc từ câu 1 cho tới câu 17 hôm nay. Gia-cốp ở tại xứ của cha mình đã kiều ngụ là xứ Canaan. Đây là chuyện dòng dõi của Gia-cốp. Joseph tuổi 17, chăn chiên với các anh mình, người đi kết bạn cùng con của Bila và con của Sinba, hai vợ cha mình. Joseph thuật lại với cha các chuyện xấu của họ nói. Và Israel thương yêu Joseph hơn những con trai khác vì là con muộn mình, nên may cho chàng một cái áo dài có nhiều sắc. Các anh thấy cha thương Joseph hơn bọn mình, bèn sanh lòng ghen ghét, chẳng có thể lấy lời tử tế nói cùng chàng được. Joseph có nằm chiêm bao thuật lại cho các anh mình nghe, họ càng thêm ganh ghét nữa. Người nói rằng tôi có điềm chiêm bao, xin các anh hãy nghe tôi thuật. Chúng ta đứng ở ngoài đồng bó lúa, ngày bó lúa tôi đứng dựng lên, còn bó lúa của các anh đều đến chung quanh sắp mình xuống trước bó lúa tôi. Các người anh bèn đáp rằng, vậy mày sẽ cai trị chúng ta sao? Mày sẽ hành quyền trên chúng ta sao? Họ lại càng ganh ghét hơn nữa vì điềm chiêm bao và lời nói của chàng. Joseph lại nằm chiêm bao nữa, thuật cùng các anh mình rằng, tôi có một điềm chiêm bao nữa, này mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao đều sắp mình trước mặt tôi. Chàng thuật chiêm bao đó lại cho cha và các anh mình nghe, nhưng cha chàng của mà hỏi rằng, điềm chiêm bao của mày đó có nghĩa là chi? Phải tao, mẹ và các anh mày đều phải đến sắp mình xuống trước mặt mày chăng? Các anh lấy làm ganh ghét chàng, còn cha thì ghi nhớ lấy điều đó. Các anh chàng đi chăn chiên của cha tại Sichem. Israel nói cùng Joseph rằng, các anh con có chăn bày tại Sichem chăng? Lại đây cha sai con đi đến cùng chúng nó. Joseph đáp rằng, có con đây. Israel biểu rằng, con hãy đi xem thử các anh con ra sao và các bầy chiên thế nào, rồi đem tin về cho cha hay. Vậy từ trũng Hebron, người sai đi đến Sichem, có một người gặp chàng đi lạc trong đồng ruộng liền hỏi và nói cùng chàng rằng, ngươi tìm chi? Đáp rằng, tôi tìm các anh tôi. Xin hãy chỉ giùm tôi họ chăn bầy chiên nơi nào. Người nói, các anh ngươi ở đây đi rồi, vì tôi có nghe họ nói rằng, ta hãy đi đến Dothan. Vậy Joseph đi tìm các anh mình, gặp được tại Dothan. Chúa, lời của Chúa mở cho chúng con một chiều hướng suy nghĩ trong đời sống của Joseph. Xin Chúa dẫn chúng con đi trong con đường thuần phục như Joseph đã đi, để chúng con kết quả cho Ngài như đời sống của Joseph. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Tôi hy vọng là sau bài học này và những bài học tới, chúng ta sẽ biết thêm những cái chi tiết của đời sống của Joseph. Và Joseph thì rất quen thuộc với một số chúng ta, có lẽ một số thì chưa. Cho nên bắt đầu tôi ra một bài tập cho hội thánh được không? Tức là bắt đầu tuần này là biết hay không biết gì về đọc từ đoạn 37 cho đến hết sách Sáng Thế Ký, để chúng ta quen thuộc. Bởi vì những câu chuyện này đôi khi hơi dài và chúng ta có thể không đọc hết tất cả mọi chi tiết, để anh chị em có thể biết được. Cuối cùng thì có lẽ chúng ta sẽ nói rằng, wow, đời sống của ông Joseph đầy phước hạnh, được Chúa dùng và có những nguyên tắc Chúa áp dụng. Thì chúng ta muốn học và thấy điều đó. Nhưng mà chúng ta muốn thấy hơn là chúng ta sẽ không nói là wow đời sống của Joseph, nhưng mà chúng ta sẽ nói wow Đức Chúa Trời của Joseph và công việc của Ngài làm và sự huyền bí của tay Ngài và sự toàn trị của ý định của Chúa. Và chúng ta khi hiểu Đức Chúa Trời của Joseph và cách Chúa làm việc và hiểu được cái nguyên tắc của những người mà Chúa sử dụng, thì chúng ta nói rằng lại Chúa, đời con trong tay Chúa. Đời con trong tay Chúa, chỗ thấy được, chỗ không thấy được, chỗ đau hay chỗ hưng thạnh, vui hay là buồn, con sẽ theo Chúa. Và đó là điểm mà chúng ta muốn bắt đầu. Kinh Thánh dạy cho chúng ta một vài điều ở đây, có những điều tôi muốn nối kết trước khi vào chi tiết của đời sống Joseph. Đó là Kinh Thánh nói rằng những chuyện này đưa ra cho chúng ta học có một mục đích rất là rõ ràng. Xin anh chị em dở ra trong Roma đoạn 15 câu số 4. Thì nói rằng, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Và đây là điểm mà chúng ta muốn thấy, là những sự đã chép từ xưa, tức là đã chép cho chúng ta trong Cựu Ước, bây giờ để chúng ta học lại. Thì bởi sự nhịn nhục và yên ủi của lời Kinh Thánh, nghĩa là thấy được lời Kinh Thánh cách này cách kia dạy dỗ mình trong thời gian, thì chúng ta tìm được sự trông cậy. Nghĩa là mục đích của chúng ta là sẽ tìm được hy vọng sống của sự trông cậy để đi theo Chúa. Đời sống chúng ta sẽ thấy cũng giống như Joseph lắm, nhiều đau thương, nhiều khổ nạn, nhiều sự không hiểu. Nhưng chúng ta có thể từ nơi đời sống này mà tìm được sự trông cậy. Đồng thời chúng ta biết rằng những điều này đưa ra cho chúng ta không phải chỉ cho sự trông cậy thôi, nhưng là một sự thay đổi rõ ràng mà Chúa khuyên dạy. Dở thêm một câu nữa ở trong Cô-rinh-tô đoạn 10. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 thì sứ đồ Phao-lô ghi xuống những điểm về đời sống của dân Do Thái trước kia, rồi ông đưa ra ở trong câu số 6 và câu số 11 để nhắc cho chúng ta mục đích của sự học hỏi này. Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo thình dục xấu như chính tổ phụ chúng ta đã buông mình. Cũng đừng thờ hình tượng nữa như mấy người trong họ, theo lời chấp rằng dân sự ngồi mà ăn uống rồi đứng dậy mà chơi giỡn. Chúng ta chớ dâm dục như mấy người kia trong họ đã dâm dục, mà trong một ngày có 2,000-3,000 người bỏ mạng. Chúng ta chớ thử thách Chúa như mấy người kia trong họ đã thử thách mà bị loài rắn hủy diệt. Lại cũng chớ làm bầm như mấy người trong họ đã làm bầm mà bị chết bởi kẻ hủy diệt. Rồi câu số 11, những sự ấy có nghĩa hình bóng và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng cuộc đời. Vậy thì ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Ở đây nói cho chúng ta thấy một điều như thế này. Đây là những thí dụ đưa cho chúng ta để chúng ta coi chừng. Coi chừng cái lòng của mình cũng gian ác như những hình ảnh mà chúng ta thấy. Có những chuyện mà chúng ta xem thường, chúng ta sẽ đối diện với những sự hình phạt của Chúa. Cho nên những điều này lưu truyền để khuyên bảo chúng ta giữ lòng, đừng có đi sai trật. Và ông nói thêm là nếu nghĩ rằng không áp dụng cho mình thì nghĩ một lần nữa đi. Ai tưởng mình đứng hãy coi chừng vì sẽ ngã. Thành thử những lời này đến một bên sẽ đem cho sự trông cậy và hy vọng, Một bên sẽ nói rằng có những chuyện trong đời sống của mình nếu không thay đổi và không sửa lại như lời Chúa nói thì cũng đi cái con đường của những người sa ngã trước mặt chúng ta. Và hôm nay chúng ta sẽ thấy con đường đó, một bên của người đứng vững vàng trong ơn Chúa, một bên trong sự sa ngã gãy đổ của cuộc đời. Và chúng ta thưa với Chúa rằng lạy Chúa những lời đến với con, cho con được gây dựng trong sự trông cậy và cho con sửa đổi những lời mà Chúa chỉ ra. Cho nên chữ ơn thần hữu trong tay Chúa thì rõ ràng như vậy. Ơn thần hữu nghĩa là ơn mà Chúa nắm tất cả mọi chuyện khuấy động trong đời sống. Tất cả những gì đều Chúa chủ động để làm ra mục đích của Chúa. Mọi đời sống của chúng ta trong tay Chúa. Có lẽ cái câu mà tóm tắt hay hơn hết là trong Roma đoạn 8 câu 28. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời làm mọi việc hiệp lại có ích cho cả yêu mến Đức Chúa Trời. Tức là cho cả được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Ơn thần hữu của Chúa làm xong mục đích của Chúa trong đời sống những người thuộc về Chúa. Chúng ta bắt đầu với một người gọi là người mơ giấc mộng, người mộng mơ. Câu này là của các anh nói về Joseph. Câu 19, chúng bèn nói với nhau rằng kìa thằng nằm mộng. Cái thằng mơ mộng, cái thằng nằm mộng. Chữ mơ mộng mà đến với chúng ta thì thường mình suy nghĩ về điều gì? Chúng ta nhớ lại thời xưa kia hay ngồi hát những câu bài hát tình ca, nhìn ra cửa sổ mưa tới rồi mộng mơ trôi dạt cả cuộc đời, phải không? Thì có những sự mộng mơ, mơ mộng nó làm cho cuộc đời mình không tới đâu. Nhưng mà đó không phải là cái chuyện mộng mơ mà mình muốn nói. Người mơ mộng ở đây, người có giấc mơ mà Chúa đặt để trong cuộc đời, người đeo đuổi cái giấc mơ mà Chúa ban cho, đó là Joseph ở đây. Người nắm lấy cái giấc mộng, giấc mơ, sự bày tỏ của Chúa và nắm lấy cả cuộc đời của mình đeo đuổi cho đến cuối cùng. Và đó là người mà chúng ta học hôm nay. Tôi không muốn nói về những giấc mơ triền miên của mình đi vòng vòng không tới đâu. Tôi muốn nói về giấc mơ của lẽ thật, giấc mơ của những sự gì Chúa dạy dỗ như trong đời sống Joseph. Tôi bắt đầu với phần giải thích đó là hạt giống lành trong đất đắng. Tại vì đời sống của Joseph khi bắt đầu, ông bắt đầu một chỗ khó khăn lắm. Giống như là đất sa mạc trồng vào đó, nghĩ rằng không thể nào lên cây trái gì được. Không có ra được một điều gì tốt đẹp ở trong đời sống gia đình của Joseph cả. Nhưng mà chúng ta thấy trong sự trông cậy đó, Chúa ban cho một kết quả vượt bậc trong đời sống Joseph. Đồng thời chúng ta hiểu rằng đất đắng có những chỗ rất là đắng cay. Và điều đó dục lòng chúng ta, răn bảo chúng ta. Điểm đầu tiên, tôi nói rằng sanh thành trong khổ đau của đời sống. Thứ hai, sanh thành trong giấc mộng tương lai. Và số ba, sanh thành trong thái độ vân phục. Sanh thành trong khổ đau của đời sống, sanh thành trong giấc mộng tương lai, sanh thành trong thái độ vân phục. Cho nên bắt đầu vào trong đời sống của Joseph, chúng ta đọc từ câu số 37. Mới đầu đọc thì chúng ta thấy cũng là một chuyện bình thường. Bắt đầu với lại Jacob. Nó là Jacob ở tại xứ của cha mình đã kiều ngụ là xứ Canaan. Đây là chuyện dòng dõi của Jacob. Đây là chuyện dòng dõi của Jacob. Câu đây là chuyện dòng dõi là câu mà Môi-se, tức là tác giả của sách Sáng Thế Ký, dùng để phân ra những thời điểm ở trong sách này. Ông phân ra từng thế hệ mà chương trình lịch sử của Đức Chúa Trời làm việc. Để tôi chỉ ra một vài điều ở đây và chúng ta thấy chỗ phân định này cũng rất là quan trọng. Chúng ta dỡ ra một tí như trong đoạn 5 câu 1 thì nói là đây là sách chép dòng dõi của Adam. Rồi từ nơi đó kể về những sự phát triển của dòng dõi Adam từ đoạn 6 câu 9 thì cũng nói này là dòng dõi của Noe. Rồi từ Noe trở đi rồi đoạn 10, đoạn 11, đoạn 25, đoạn 25 câu 19 nói là đây là dòng dõi của Shem, đây là dòng dõi của Terah, dòng dõi của Ishmael, dòng dõi của Isaac. Và tới đoạn 36 thì nói về Esau. Anh chị em dỡ ra thấy là đây là dòng dõi của Esau, tức là Edom. Rồi chúng ta đọc xuống thì chúng ta thấy nguyên cả một đoạn kể ra tên rồi công việc rồi triều đại. Câu số 9 nhắc lại một lần nữa, đây là dòng dõi của Esau, tổ phụ dân Edom. Rồi nếu mà chúng ta đọc xuống thì chúng ta sẽ thấy là các vua, rồi các chúa, rồi các trưởng tộc, rồi đủ mọi người hết. Ở đây thiệt ra ghi xuống là qua 5 con của Esau, 27 trưởng tộc và 8 ông vua. Kể ra coi đây, coi này, coi dòng dõi này đó. Giống như là để một bên đó để chúng ta so sánh, rồi để bên này là dòng dõi của Jacob. Thì nói rằng Jacob ở tại xứ của cha mình triều ngụ xứ Canaan, đây là chuyện dòng dõi của Jacob. Rồi nói rằng Joseph tuổi 17. Rồi sau đó chỉ kể chuyện của Joseph thôi. Bên này thì biết bao nhiêu là dòng họ, biết bao nhiêu là quan trưởng, biết bao nhiêu là triều đại. Để so sánh một bên này chỉ có một anh chàng 17 tuổi. Và nói rằng qua đời sống của anh này 17 tuổi này, xem thử bàn tay của Đức Chúa Trời làm việc như thế nào. Tôi muốn anh chị anh thấy cái hình ảnh đó. Một bên thì nói là đây là công chuyện thế gian, họ gây dựng mọi chuyện, nó thấy rõ ràng hết đó. Nhưng mà so sánh lại bàn tay thần hữu của Chúa qua đời sống của một người đi trong đức tin và đi trong bàn tay của Chúa, sẽ thấy công việc Chúa làm như thế nào. Cho nên khi chúng ta nhìn vào đời sống của Joseph ở đây, từ đoạn 37 cho tới hết sách đoạn 50, chúng ta thấy rằng Chúa làm công việc cách dư dật và kể lại cho chúng ta cách nào mà Chúa thực hiện chương trình của Chúa. Chúng ta đọc tiếp theo thì thấy đời sống của Joseph ở trong gia đình là một gia đình gãy đổ. Gia đình của Jacob là một gia đình nhiều xương máu, nhiều khổ nạn, đủ thứ tang thương trong đời sống đó. Và có lẽ chỗ đó là chúng ta dễ hiểu hơn là nói những đời sống bình thường, đời sống phước hạnh, con cháu vợ con ngồi như là dây nho thịnh vượng, con cháu sung xê đủ thứ, thì mình hiểu cái phước hạnh đó. Nhưng mà mình nhìn lại nói đời tôi đâu có vậy đâu, tôi đâu có được hết mấy điều đó như vậy, thì tôi sống cái chỗ nào, tôi đi theo đức tin ra sao. Thì chúng ta nhìn vào một tí vào đời sống của Jacob. Mà tôi muốn trình bày một tí xíu những background ở đây để chúng ta thấy rằng đời sống của Jacob khó khăn lắm, đau thương lắm. Và nó là một điều để răn bảo lòng chúng ta. Nhưng phía bên kia cũng cho chúng ta thấy rằng qua bối cảnh đó có một hy vọng trông cậy như là của Joseph. Bắt đầu với Jacob thì cái tên của Jacob, nếu mà tôi dịch ra tiếng Việt rõ ràng dễ hiểu là chữ lương lẹo. Ông sanh ra là đã là lương lẹo rồi, đã nắm tiếng Anh rồi. Và trong đời sống của ông là bản chất của ông là ông cứ tranh đấu lương lẹo trong đời sống. Ông có cái lòng theo Chúa, nhưng mà nửa lòng à, cái phía bên kia làm đủ mọi chuyện cả, và đời sống của ông đem ra nhiều gãy đổ lắm. Và ông bắt đầu ở trong một chuỗi ngày của tội lỗi phát hiện trong gia đình. Abraham bắt đầu là người theo Chúa, nhưng mà ông có cái tật một tí là hơi nói láo. Ông xuống Ai Cập thì nói láo về vợ mình. Nhớ không? Isaac là người rất hiền, cũng theo cái tật nói láo đó. Nói láo về vợ mình Rebecca. Xuống tới Jacob thì không phải tật nhỏ nhỏ nữa, nhưng mà ông điêu luyện lắm trong cái chuyện nói láo này. Cho nên giành quyền trưởng nam của Esau, sau đó phải bỏ chạy lên quê mẹ của mình là Laban, gặp một người cũng lương lẹo giống mình. 20 năm với cha vợ đi qua đi lại đủ mọi chuyện, nhiều tang thương, nhiều khó khăn. Lấy vợ là hai người con, đó là Lea và Rachel. Rồi hai người vợ mà chúng ta thấy tên ở đây là Sinba và Bila nữa. Rồi sau 20 năm thì ông trở về xứ của cha mình, như trong câu số 1 của đoạn 37. Trên đường về chúng ta thấy bắt đầu những vấn đề gây động trong đời sống của ông. Nhưng dở lại trong 34. Trên đường về ở nơi xứ Canaan thì câu 34 chép rằng nàng Dina con gái của Lea sanh cho Jacob đi ra thăm bọn con gái của xứ đó. Sichem, lát nữa chúng ta sẽ thấy sự chỉ Sichem này. Con trai Hemo người Hevit hoàng tử xứ đó thấy nàng thì cướp đi, nằm với nàng và điếm nhục nàng. Cho nên vấn đề bắt đầu xảy ra khó khăn cho đời sống gia đình của Jacob. 10 người anh con trai của Jacob trả thù bằng cách lập mưu và giết đi tất cả những người nam ở trong xứ Sichem và cướp hết mọi gia tài ở trong xứ Sichem đó. Tức là gia đình của Jacob này, các ông anh này cũng dữ dằn kinh khủng lắm chứ phải không? Trên đường về thì Rachel là vợ yêu dấu của Jacob và mẹ của Joseph chết đi, trong khi sanh người con là Benjamin. Lúc đó Joseph cỡ chừng 13 tuổi. Trong khi Jacob khóc vợ Rachel bị chết, thì đoạn 35 câu 22 nói về một vấn đề kinh khủng nữa trong đời sống gia đình đó. Và nhằm khi Israel ngụ tại xứ này thì Reuben có đến nằm cùng Bila, vợ lẽ của cha mình. Israel hay được việc đó. Bây giờ Reuben là người con trưởng, bây giờ ăn nằm với vợ cha mình, vợ lẽ của cha mình, đem sự ô nhục trong nhà và vấn đề gian dâm vào trong đời sống. Điều này ảnh hưởng tới Joseph trong con đường của ông. Rồi thì Jacob, tức là Israel, biết điều đó. Tiếp tục theo trên con đường về đó thì Isaac qua đời. Bây giờ nguyên cái đời sống của Jacob chúng ta chỉ ôn lại một vài thành phần ở đây thì đủ mọi chuyện. Và đời sống gia đình Jacob là như thế này. Gia đình này biết Chúa, nhưng mà không yêu Chúa hết lòng. Yêu Chúa một chút, yêu Chúa một nửa, yêu Chúa một phần. Đời sống lung lạc bởi nhiều thứ tự ưu tiên khác nhau trong đời sống, nhiều sự đeo đuổi khác nhau, và họ không yêu Chúa hết lòng, không theo Chúa hết lòng. Và đời sống đó đầy những khó khăn, đầy những tang thương, khổ nạn như thế này mà chúng ta thấy. Thì ở giữa hoàn cảnh đó, ở giữa khó khăn đó, chúng ta đọc Joseph 17 tuổi. Ở trong chỗ khó khăn đó, chúng ta thấy Chúa đang làm việc trong đời sống Joseph. Nhưng mà trước khi mà mình đi quá nhanh chú ý tới Joseph thì chúng ta phải nhắc lại rằng đất giữ xanh trái đắng. Tôi muốn nói một điều là chuyện bình thường luật lệ của Chúa trong cuộc đời của mình, đất giữ xanh trái đắng. Khi cuộc đời của chúng ta không theo Chúa hết lòng mà chúng ta không sống trong luật lệ của Chúa mà đi theo con đường ở đây đó, thì nó sẽ xanh cái bông trái của những điều chúng ta gieo vặt. Gia-cốp đi ra gieo sự tranh cạnh, khó khăn, lừa bịp của mình trong đời sống liên hệ của mình. Nó đi vào ngay trong đời sống của mình, con mình trở thành như vậy, dòng dõi trở thành như vậy, tan thương ngay trong gia đình bởi vì ông đã bắt đầu với Chúa nhưng mà ông không đi hết lòng. Trong sự thương xót của Chúa, Chúa bắt phục ông, Chúa đến gặp ông, tranh đấu với ông để đem ông lại, đổi tên ông trở thành Israel. Nhưng mà cái bông trái gieo gặt từ thuở còn nhỏ cho tới trong gia đình của mình, nó tiếp tục sanh ra bông trái đó, đất giữ sanh trái đắng. Cho nên chúng ta đừng có gọi là ý y rằng luật lệ thuộc linh của Chúa không có áp dụng trong đời sống chúng ta. Nó áp dụng một cách rất là cay nghiệt khi chúng ta thiếu cẩn trọng. Đồng thời song song với điều đó, chúng ta được để thấy rằng nhưng Joseph 17 tuổi có cái sự trông cậy mà Chúa bắt đầu mở ra đây, rằng trong cái chỗ gãy đổ tuyệt đối của đời sống chúng ta mà không thể làm gì được của mình đó, bây giờ là trồng cây nào là bây giờ đã phải ăn trái rồi, gieo gió bây giờ gặp bão rồi, thì có thể là giao cho chúng ta thì chỉ chết thôi chứ không thể nào mà làm khác hơn được. Thì ở giữa cái chỗ giông tố cuộc đời khó khăn đó, Chúa nắm lấy ơn thần hữu của Chúa can thiệp và Chúa làm công việc của Chúa giữa cái sự tối tăm của đời sống của Gia-cốp ở đây và nói rằng Joseph 17 tuổi. Vì chúng ta bắt đầu với Joseph đó thì thấy rằng ông lớn lên trong một gia đình tan vỡ. Có những người trong chúng ta đang sống trong đời sống với gia đình tan vỡ. Thì chúng ta hiểu rằng chúng ta có cái sự chọn lựa tiếp tục ở trong sự tan vỡ đó hay là bước đi ở trong ơn thần hữu của Chúa và sự ban cho của Chúa, như là chúng ta thấy trong đời sống Joseph. Mở ra một cái cửa cho chúng ta thấy rằng Joseph khác hơn với anh em mình. Trong câu số 2, sau khi chăn chiên với các anh của mình thì thuật lại cha mình các chuyện xấu của họ. Cách dịch này đấy thì giống như là ông thèo lẻo, không phải ông kể chuyện xấu mà ông nghe được. Nhưng mà nó khác hơn cái điều đó. Ông thuật lại cho cha mình công việc của các anh mình làm không đúng. Ông là người nhỏ hơn, đi theo các anh mình chăn chiên và họ làm những chuyện mà Joseph nói, anh làm mấy chuyện đó không được, tôi khác.
Quý thính giả vừa nghe xong phần giảng giải Kinh Thánh qua bài Người mơ giấc mộng. Bây giờ là phần suy nghĩ áp dụng lẽ thật cho đời sống.
Trong bài học chúng ta đã nghe hôm nay, có một số vấn đề chúng ta có thể suy nghĩ để áp dụng thêm, để những nguyên tắc được dạy dỗ trong phần Kinh Thánh đã học được gieo vào phần đất tốt để được chuẩn bị trong lòng chúng ta, hầu cho chúng ta có thể thực hành làm theo. Tôi xin được cùng quý vị suy nghĩ về vấn đề ảnh hưởng của gia đình, gãy đổ, khó khăn ở trên đời sống của đức tin. Chúng ta biết rõ rằng trong một gia đình thiếu đức tin, thiếu tin kính, nhiều vấn đề thì ảnh hưởng rất tiêu cực trên đời sống đức tin của tất cả mọi người trong gia đình, đặc biệt là con cái. Nhưng hôm nay, qua bài học của Joseph trong gia đình của cha là Gia-cốp và trong sự liên hệ khó khăn cay đắng với những người anh lớn của mình, tôi muốn cùng quý vị chú ý đến phần tích cực của lẽ thật ân thần hữu để được nâng đỡ an ủi trong hoàn cảnh khó khăn của mình. Trong chúng ta có ai đang ở trong một liên hệ khó khăn gãy đổ chăng, mà phần lớn không do mình tạo ra hay là gây nên, mà cũng không ở dưới quyền chủ động của mình để có thể thay đổi và giải quyết. Có thể là liên hệ vợ chồng, người phối ngẫu không cùng mức độ yêu mến Chúa, hay là khó khăn giữa cha mẹ và con cái với những đổ vỡ trong quá khứ và âm hưởng trong hiện tại. Hay như trong trường hợp của Joseph, sự rạn nứt lâu ngày trở thành cay đắng giữa anh chị em trong gia đình và những người thân khác. Có ai như Joseph đang dường như đi một mình trong sự đeo đuổi đức tin, trong một gia đình không biết Chúa, hay biết Chúa nhưng không tha thiết lắm về chuyện thiêng liêng? Thì chúng ta nhớ rằng khi chúng ta gặp Joseph thì ông 17 tuổi, nhưng dầu không biết thì đã được Chúa đặt để vào một môi trường huấn luyện cho tương lai. Chúa đã bắt đầu công việc lớn của Chúa trong đời sống ông mà không có dấu hiệu gì hay không có một sự trình bày nào mà chúng ta có thể thấy được bằng cái nhìn của con người. Con mắt bình thường và sự suy nghĩ của con người chúng ta không thể nào thấy được bàn tay hành động vô hình của ân thần hữu Chúa là Đức Chúa Trời. Và chỗ huấn luyện của Joseph là gia đình và có lẽ cũng cho một số rất lớn của chúng ta. Không phải là một gia đình toàn hảo, nhưng là một gia đình xào xáo, gãy đổ nhiều khó khăn. Không có nghĩa là gia đình tan vỡ luôn luôn được Chúa sử dụng, nhưng có nghĩa rằng Chúa không bao giờ bị giới hạn và Chúa có thể dùng tất cả mọi phương tiện, mọi hoàn cảnh của đời sống chúng ta để làm thành đạt mục đích của Chúa cho những ai yêu mến vâng phục Ngài, ngay cả sự gãy đổ gia đình của chúng ta. Nguyên tắc về công việc của ân thần hữu Chúa phản ảnh rõ ràng trong câu kinh thánh quen thuộc trong Roma đoạn 8 câu 28. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Chúng ta có thể nối kết nguyên tắc này với cuộc đời Joseph và với cuộc đời của mỗi chúng ta. Thứ nhất, mặc dù tôi có nhấn mạnh rằng thông thường thì đất dữ ra trái đắng và đất hiền ra trái lành, kết quả thường tình là gia đình tin kính gây dựng con cái tương lai trở thành những người kính sợ Chúa. Nhưng chuyện thường tình không trở thành giới hạn trên ân thần hữu của Chúa. Thứ hai, công việc của Chúa thường vô hình không thấy được với con mắt kinh nghiệm bình thường của chúng ta, chỉ có thể thấy được trong đức tin. Thứ ba, Chúa sử dụng đời sống của những người yêu mến Chúa. Chúng ta không thể sống cuộc đời bất tuân lời Chúa đi ngược lại kinh thánh rồi ý rằng ơn thần hữu Chúa sẽ làm thành mục đích của Chúa cho chúng ta. Chúng ta nhớ rằng Joseph là người tin cậy và kính sợ Chúa ngay từ lúc còn rất trẻ. Vì thế Chúa sử dụng ông. Thứ tư, mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Mọi sự ở đây bao gồm cả nghịch cảnh, thách thức, khó khăn, cả những điều mình không thấy được và những điều mình không hiểu được. Nhưng không có gì vượt ra khỏi sự tể trị và chủ động của Chúa. Thứ năm, cho mục đích mà Ngài đã định, không hẳn là cho mong ước cá nhân hoài bão của chúng ta. Trong sách Roma, đây là mục đích cứu rỗi của Chúa và mục đích biến đổi những người thuộc về Chúa trở thành giống cứu Chúa Giê-xu. Trong mục đích toàn mỹ đó, Chúa sẽ dùng mọi hoàn cảnh, mọi việc, mọi sự, mọi người để đem lại kết quả mà Ngài đã định. Cho nên trong mọi hoàn cảnh, trách nhiệm lớn hơn hết và điều quan trọng hơn hết cho mỗi chúng ta là giữ lòng trung kiên với Chúa và nhờ cậy Ngài, thì Chúa sẽ làm thành theo ý muốn Ngài đã định trong đời sống những người yêu mến Chúa và thuộc về Ngài. Đời sống đức tin của quý vị đang ở đâu? Nhớ rằng Joseph 17 tuổi đang đi con đường yên lặng của một cuộc đời Chúa đang tôi luyện cho mục đích lớn của nước Ngài.
Cảm ơn quý vị đã nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Vì chương trình này nhằm mục đích đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng trong đời sống đức tin hàng ngày của chúng ta. Chúng tôi mong được nghe về những kinh nghiệm thực hiện đức tin của quý vị. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hay là vấn đề liên quan đến loạt bài giảng phát thanh, xin mời quý vị gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống qua địa chỉ thư trên mạng lưới nguồn sống 2001avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ giải đáp và trả lời những quan tâm của quý vị trong chương trình này nếu thích hợp. Xin cảm ơn quý vị thính giả và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Vào buổi tối, tiếp theo chương trình này, chúng tôi sẽ có tiết mục đọc Kinh Thánh và suy niệm lời Chúa. Mời quý thính giả nhớ đón nghe và cũng giới thiệu chương trình nguồn sống cho thân hữu và gia đình. Cầu Chúa ban ơn lành trên quý vị.